Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trần Thiện Tùng và truyền hình Đạo Phật ngày nay kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Góc nhìn Phật giáo kỳ số 28 ạ. Kính thưa thầy và kính thưa quý vị, đây là chương trình Góc nhìn Phật giáo đầu xuân năm mới, số đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi năm 2018. Và thay mặt những người thực hiện chương trình thì chúng con xin kính chúc quý vị đang theo dõi tại Chánh Điện Chùa Giác Ngộ cũng như là theo dõi qua YouTube, qua trên Facebook kênh Chùa Giác Ngộ, kênh Thích Nhật Từ ở trên fanpage một năm mới thân tâm an lạc ạ.
Chúc quý vị đầu năm mới an lạc, hanh thông, hạnh phúc và phát triển.
Vâng, thưa quý vị, như Thiện Tùng đã thưa với quý vị rằng đây là chương trình Góc nhìn Phật giáo kỳ số 28. Và trong một năm qua thì chương trình được bắt đầu từ ý tưởng của Thượng tọa trụ trì Chùa Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Nhật Từ. Chương trình Góc nhìn Phật giáo không chỉ bàn luận những vấn đề liên quan đến Phật giáo, đến văn hóa Phật giáo, mà còn trao đổi bàn luận những vấn đề liên quan đến quốc kế dân sinh, những vấn đề văn hóa xã hội, tập tục, những cái vấn đề mà trong cộng nghiệp chuỗi nhân duyên chúng ta đang sống ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến mỗi người của chúng ta và gia đình chúng ta. Vâng, thưa quý vị và thưa thầy, một sự kiện chính trị lớn trên thế giới đang thu hút sự quan tâm đông đảo của thế giới, thu hút sự quan tâm có thể nói là toàn thế giới ạ. Vào ngày 27, 28 tháng 2 tới đây tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam, đó là cuộc gặp mặt hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần 2. Vâng, và thông tin này, thông báo này thì đã được nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như là Mỹ và các bên liên quan thông báo trong thời gian qua. Thông báo này thì đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5 tháng 2 năm 2019 chính thức thông báo cuộc gặp mặt thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên diễn ra tại Việt Nam. Và ngay sau đó thì Bộ Ngoại giao Việt Nam đã họp báo và hoan nghênh cuộc gặp này. Và trong chương trình Góc nhìn Phật giáo kỳ số 28 hôm nay, chúng ta sẽ cùng được nghe Thượng tọa Giảng sư Thích Nhật Từ chia sẻ trao đổi về vấn đề này ạ. Xin quý vị dâng một tràng pháo tay một lần nữa. Dạ vâng, con kính chào thầy ạ. Thưa thầy, đầu xuân năm mới thì chúng con xin kính chúc thầy pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu.
Chúc anh Thiện Tùng cùng các quý Phật tử đang có mặt tại Chùa Giác Ngộ và theo dõi online luôn luôn được tinh tấn học Phật, tu Phật, làm Phật sự để mang lại niềm vui hạnh phúc cho mình và cho mọi người.
Dạ vâng, thưa thầy, trong quá trình thực hiện chương trình Góc nhìn Phật giáo thì Thiện Tùng cũng nhận được những câu hỏi là chương trình Góc nhìn Phật giáo nhưng mà lại có một số cái chương trình là bàn luận trao đổi về những cái vấn đề thời sự, về kinh tế, chính trị. Mà cụ thể ví dụ như trong chương trình Góc nhìn Phật giáo số 28 kỳ này thì chúng ta đang nói đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội, chính sách biến thù thành bạn ạ. Dạ vâng, và theo báo chí thì tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã hạ nhiệt đáng kể sau khi mà ông Donald Trump, Tổng thống Mỹ và ông Kim Jong-un là lãnh tụ của Triều Tiên đã cuộc gặp mặt thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore vào tháng 6 năm ngoái ạ. Tuy nhiên thì cũng theo báo chí thế giới thì hai nước đã không đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong cái đàm phán phi hạt nhân hóa do bất đồng về nhiều cách hiểu về khái niệm này ạ. Và ông Donald Trump thì hy vọng rằng là cái cuộc gặp mặt thượng đỉnh lần hai này thì lãnh đạo hai nước sẽ xóa bỏ và những cái bất đồng và đạt được những cái bước tiến thực chất trong nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Thầy bình luận như thế nào về những cái ý kiến trên ạ?
Trước nhất tôi ghi nhận sự thay đổi và diễn tiến tích cực trong nỗ lực hòa đàm giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên. Chúng ta không ai tưởng tượng được rằng đó, một năm trước đó thôi, hai quốc gia này thể hiện sự thù địch và suýt nữa trên nền tảng hăm dọa bấm nút để bơm hạt nhân đó dội lên đầu người dân của nhau. Và kể từ cuộc hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất tại Singapore vào tháng 6 năm 2018 đó, thì sự đối đầu đã bắt đầu nhẹ xuống, giảm một cách rất là đáng kể, và đó là xu thế theo tôi đó, chọn lựa hòa bình là một con đường đúng đắn. Điều thứ hai mà chúng ta cần ghi nhận đó là tiến trình hòa đàm giữa hai bên đó đang gặp bế tắc lớn, không chỉ đơn thuần vấn đề như anh Thiện Tùng nói đưa ra, đó là bất đồng hay là cách hiểu về khái niệm khác nhau. Thực tế đó là hai bên hiểu nhau rất rõ nhưng mà chưa thật sự tin nhau. Từ đó nó dẫn đến 8 tháng vừa qua sau thượng đỉnh tại Singapore đó, cái bước tiến thật sự đó mà thế giới trông đợi từng ngày từng giờ đó đã không thật sự diễn ra. Trên nền tảng này thì Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục sở hữu vũ khí hạt nhân, đang khi đó trừng phạt của Mỹ chưa có dấu hiệu nào được xem là đáng kể trong việc là giảm đi hay là nới lỏng. Tức là hai bên vẫn còn bắt chẹt nhau bằng cách là ra các điều kiện gây khó cho nhau thôi. Trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất đó, thì hai nước mới đưa ra được bộ nguyên tắc ứng xử mà theo tôi rất là mơ hồ về nội hàm cũng như là tiến trình cần phải giải quyết các vấn đề bất đồng giữa hai bên như thế nào. Chính vì thế mà nó đã diễn ra theo một cách thức là không có nhiều sự thay đổi lớn như hai bên đã hứa. Triều Tiên thì muốn Mỹ phải là nước có những cái cam kết trước và thực hiện trước trong việc nới lỏng sự trừng phạt Triều Tiên, rồi sau đó mới bàn đến các bước về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đặc biệt về phía Mỹ đó thì cho rằng đó chỉ nới lỏng lệnh trừng phạt khi và chỉ khi Triều Tiên có những bước đi cụ thể và chứng minh sự tiến bộ của mình về tiến trình phi hạt nhân hóa. Và đây là hai điều kiện mà không bên nào tương nhượng cho nhau, chính vì thế cái sự tiến bộ không nhiều lắm. Về bản chất thì lệnh trừng phạt của Mỹ kéo theo lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đẩy Triều Tiên vào thế khó xử hơn. Đó là một quốc gia lạc hậu về kinh tế và nhiều phương diện khác lại càng gặp khốn khó hơn. Và duy trì tình trạng lệnh trừng phạt này đó thêm một thập niên, hai thập niên nữa thì Triều Tiên cũng giống như ổ kiến bị chế nước vào và miệng thì bị bịt lại, thì chắc chắn phải bị chết gọn, hoặc là bằng mọi cách mọi giá phải chui ra ngoài thôi. Nếu giải quyết sự bất đồng và đối đầu trên nền tảng của vũ khí hạt nhân bằng cách giải quyết như của Hoa Kỳ và Triều Tiên đó, thì tôi không tin rằng là sẽ có một giải pháp hiệu quả ở trong tương lai ngắn đó. Mà nó cần phải có một cái cách hiểu nhau, tin nhau, tương nhượng nhau thì nỗ lực của hai bên mới thật sự được xem là đáp ứng được một phần nào đó sự trông đợi của công dân toàn cầu. Cho nên trước nhất thì chúng ta vẫn cảm thấy rằng đó là cái bước ngoặt của Hoa Kỳ và Triều Tiên trong việc chọn Việt Nam làm địa điểm hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai đó là một sự thực hiện lời hứa, ít nhất là phương diện là hướng đến hòa bình, vượt qua các đối đầu căng thẳng giữa hai nước trong suốt nhiều thập niên qua. Dù sau đi nữa là những người tu học Phật đó thì chúng tôi đó đề nghị tất cả chúng ta hãy lạc quan về cam kết của nguyên thủ hai quốc gia này. Vì chúng ta thấy trước nhất đó, là Triều Tiên trong vòng mười mấy tháng vừa qua đã không phóng thêm tên lửa mới nào. Thì đó cũng là một cái chứng tỏ rằng là họ có những cái nỗ lực nhất định và không có những cái khiêu khích bằng chiến tranh miệng dẫn đến cái khiêu khích bằng chiến tranh truyền thông. Và Tổng thống Donald Trump là một người về bản chất rất là cao ngạo và tự hào, cũng đã hạ nước giỏ hết mình với tư cách là tổng thống của một siêu cường quốc mạnh nhất về vũ khí, tiến bộ về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, công nghệ đã tìm nhiều lời lẽ có cánh để làm hài lòng Kim Jong Un. Thì tôi nghĩ rằng là với chính sách đó, chắc chắn rằng là chúng ta có những niềm tin lạc quan phía trước, và chúng ta hãy cùng trông đợi sự kiện đó được diễn ra vào ngày 27-28 tháng 2 2019 này. Dĩ nhiên để đạt được cái kết quả 100% thì tôi không tin rằng nó sẽ xảy ra như thế, vì hai nước cù địch đó chưa có thể tin nhau một cách trọn vẹn 100% như là các nước đồng minh. Dù sao các tiến bộ ở phía quá khứ và những nỗ lực sắp tới đó là đáng được trân trọng.
Dạ vâng, thưa thầy và thưa quý vị, có lẽ hơn ai hết thì những người Việt Nam, đặc biệt là những người lớn tuổi đang theo dõi chương trình ở chánh điện cũng như là qua các kênh truyền thông của chùa Giác Ngộ, đều thấm thía rằng chiến tranh là một điều rất kinh khủng, đúng không ạ? Trong vòng một thế kỷ qua thì Việt Nam đã trải qua chiến tranh, chúng ta đã phải gánh chịu rất nhiều đau thương mất mát, và cái cơ hội hòa bình cho bất kỳ một dân tộc nào trên thế giới, một quốc gia nào, một chế độ nào thì đều được người dân trên toàn thế giới đón nhận. Và chúng ta cũng rất chúng ta lạc quan về cái điều đó trong cái cuộc gặp mặt thượng đỉnh lần thứ hai của Mỹ và Triều Tiên vào ngày 27-28 tháng 2 sắp tới tại Hà Nội, và hy vọng rằng là các bên liên quan sẽ đạt được những tiến trình hòa bình tốt đẹp ạ. Vâng thưa thầy, thầy cũng vừa chia sẻ rằng là ông Donald Trump là tổng thống của một siêu cường, nhưng mà đã dành những cái lời có cánh cho Triều Tiên, cho nhà lãnh tụ Kim Jong-un. Chẳng hạn như ông viết trên Twitter hoặc là trong những cái bài trình bày thông điệp trước liên bang, thì ông nói rằng là nếu ông không được bầu làm tổng thống Mỹ ấy, thì ông cho rằng là có thể bây giờ Mỹ đang chiến tranh lớn với Triều Tiên khiến hàng triệu người thiệt mạng ạ. Vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng mà ông tin rằng là giữa ông và ông Kim Jong-un của Triều Tiên thì rất tốt đẹp, và ông chờ mong là cái cuộc gặp mặt sắp tới là để thúc đẩy hòa bình giữa hai đất nước ạ. Và ngày 7 tháng 2 năm 2019 thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Mỹ đã cảm ơn Việt Nam, nói rằng là quan hệ Mỹ-Việt là một minh chứng cho thấy là hai nước cựu thù có thể khép lại quá khứ xung đột để trở thành đối tác. Hiện nay thì về kinh tế thì hàng năm Việt Nam xuất siêu vào Hoa Kỳ khá nhiều ạ. Và kiều bào ta ở Hoa Kỳ cũng là một trong những cái nơi mà gửi ngoại tệ về rất lớn, đặc biệt là cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Việt Nam. Vâng thưa quý vị, như vậy có thể thấy là hai đất nước, hai dân tộc, hai thể chế từng là cựu thù với nhau. Bởi vì cái cuộc chiến tranh Mỹ Triều diễn ra từ năm 1950 đến năm 1953 đình chiến, nhưng mà đến nay thì cái chính thức ký kết hòa bình thì vẫn chưa có. Và như vậy có thể thấy rằng là những cái nước cựu thù ấy thì vẫn có thể trở thành bạn bè đối tác của nhau. Vâng thưa thầy, rõ ràng là thời xưa và đặc biệt là trong tình hình thế giới như hiện nay ấy, thì các nước hoàn toàn có thể khép lại quá khứ thù hận để hợp tác và cùng phát triển, phải không ạ?
Tôi cho rằng đó, về nguyên lý cũng như là trong thực tiễn đó, việc biến cù địch trong quá khứ trở thành bạn ở hiện tại và tương lai đó là có khả năng thực hiện cao. Thì trong nội hàm câu hỏi của anh Thiện Tùng đó, thì tôi đồng ý ba vế còn lại, nhưng bất đồng với vế thứ nhất. Khi Tổng thống Donald Trump cho rằng đó, nếu ông không là Tổng thống được bầu của Mỹ đó, thì chiến tranh đó, giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên đã có thể xảy ra. Tôi nghĩ ngược lại, trải qua nhiều đời Tổng thống của Hoa Kỳ, từ lưỡng đảng Cộng hòa của ông Trump và dân chủ đối lập, các tổng thống đều kiềm chế cảm xúc của mình. Mặc dầu thế thượng phong của Hoa Kỳ về vũ khí hạt nhân cũng như là sức mạnh kinh tế và liên minh với châu Âu, chắc chắn là có thể đánh bạc được Triều Tiên về nhiều phương diện khác nhau, nhưng họ đã không chọn giải pháp chiến tranh. Và trong giai đoạn ông Donald Trump lên làm tổng thống đó, thì bằng cái khẩu khí của người thích cao ngạo và thể hiện mình, cho nên cái căng thẳng giữa hai bên đó, nó mới lên đến tột độ. Chứ nếu không phải là ông Donald Trump đó, thì cái căng thẳng của hai bên nó không có lớn đến thế đâu. Tuy nhiên chúng ta vẫn ca ngợi nỗ lực của tổng thống Mỹ, ít nhất là ông đã cố gắng, ít nhất nhận ra được là mình cần phải thay đổi về cách diễn đạt ngôn ngữ dùng những lời có cánh để tán dương và ca ngợi cái tình bạn giữa ông và Kim Jong Un, để hạ nhiệt các cái bất đồng và chiến tranh vũ khí miệng lưỡi trong thời gian qua. Vấn đề thứ hai đó thì tôi cho rằng là Triều Tiên rất khó có thể từ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân mà họ đang sở hữu. Lý do rất đơn giản, vì đó là yếu tố sống còn của Triều Tiên trước Hoa Kỳ và đồng minh của Hoa Kỳ. Và đây đó là cái cán cân mặc cả mà Kim Jong Un sử dụng để làm chủ tình huống của các cuộc đối thoại với một siêu cường quốc được xem là mạnh nhất của thế giới. Cho nên nếu Triều Tiên không đạt được những thỏa thuận mà về bản chất là làm thế nào để cam kết rằng là họ không bị rủi ro tấn công của Mỹ và đồng minh, mà khác á, giúp cho họ phát triển về kinh tế để thoát khỏi cái nghèo, thì những cam kết bằng lời hứa trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất đó chắc chắn là sẽ tiếp tục nằm ngủ ở tại một chỗ. Về những nỗ lực để chứng minh rằng là họ có tiến bộ đó, thì Triều Tiên đã phá hủy đường hầm và cơ sở ở khu thử hạt nhân Bunregi vào tháng 5, tức là trước thượng đỉnh có mấy tuần lễ thôi rồi năm ngoái. Đồng thời họ đã nỗ lực đóng cửa tổ hợp hạt nhân ở Yongbyon vào tháng 7 2018 đó, thì họ lại tiếp tục tháo dỡ các cơ sở xây dựng tại bể phóng vệ tinh Soha. Đồng thời đó thì họ cũng đã có những nỗ lực một cách dè dặt, đó là mời các phóng viên báo chí và truyền thông quốc tế đến chứng kiến và đưa tin. Đang khi các chuyên gia về vũ khí hạt nhân cũng như là các chuyên gia của Liên Hợp Quốc đòi hỏi là cần có các chuyên gia về lĩnh vực này giám sát, chứ không phải là các phóng viên, vì các phóng viên có thể bị đánh lừa. Dù sao đi nữa, đó là một nỗ lực tiến bộ đáng được trân trọng và tán dương của Triều Tiên, vì đó là một đất nước khép kín, nhất là khép kín với truyền thông về những chuyện đã xảy ra và đang xảy ra ở trong nước. Ngoài ra thì Triều Tiên cũng đã nỗ lực thể hiện thiện chí bằng cách là trao trả lại 50 bộ quách hài cốt của lính Mỹ sau khi đã giám định ADN. Rồi họ không còn giam giữ bất kỳ một lính Mỹ nào sau cuộc chiến năm 1950 đến năm 1953. Đồng thời đó là Triều Tiên cũng đã giao trả con tin cho Mỹ để thể hiện cái thiện chí muốn hòa bình với Hoa Kỳ. Thì đó là những nỗ lực, mặc dầu đó, đối với cái kỳ vọng của Hoa Kỳ là không đáng kể, nhưng mà so với thế giới đó, thì đây vẫn là điều đáng được tán dương. Đối lại đó, về phía Mỹ thì chúng ta thấy là Mỹ đã quyết định thông qua quyết định của Tổng thống Trump đình chỉ các nỗ lực tập trận quân sự lớn đối với Hàn Quốc trước thượng đỉnh lần thứ hai này. Và đây đó về bản chất là món quà rất là có giá trị đối với Triều Tiên, bởi vì bản chất của các cuộc tập trận đồng minh đó là để đe dọa, thể hiện sức mạnh và đưa ra cái thông điệp rằng là chúng tôi sẵn sàng ứng chiến nếu bên phía đối lập có bất kỳ một khiêu khích nào. Cho nên việc dừng lại cái cuộc tập trận lớn đó là một tín hiệu và thông điệp hòa bình rất là đáng được tán dương. Về phía Liên Triều Nam và Bắc Triều Tiên đó, thì chúng ta thấy là Tổng thống của Nam Hàn và Kim Jong Un đã có những nỗ lực hòa giải bằng cách là Kim Jong Un đã mời Tổng thống Nam Hàn tới phát biểu tại một sân vận động mấy chục ngàn người. Việc đó chưa từng xảy ra đối với lãnh đạo quốc tế. Nói chi là một nước bị phân ly mà tính thù địch đó đã diễn ra là mấy thập niên rồi. Đồng thời họ cũng đã giảm thiểu các căng thẳng quân sự dọc theo biên giới của hai bên. Rồi các đài quan sát đã được tháo dỡ, các bom mìn đã được tháo bỏ, vùng cấm bay đó đã được thiết lập. Thì đây là những nỗ lực rất đáng trân trọng của nguyên thủ của hai bên Nam Bắc Triều Tiên. Thì đó là những cái tín hiệu rất đáng mừng. Thì tôi cho rằng đó, ít nhất là trong hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai này, để giải quyết vấn đề một cách đó là căn cơ hơn và thiết chí hóa hơn, để có những bước đi cụ thể tiến tới việc bình thường hóa trên nền tảng đó là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đó. Thì ít nhất Hoa Kỳ phải chủ động để làm vui lòng Bắc Triều Tiên rằng việc tuyên bố kết thúc chiến tranh từ cuộc nội chiến ngày 25 tháng 6 năm 1950 đến 27 tháng 7 năm 1953. Và đây là cái dấu hiệu rất đáng mừng để bên Triều Tiên thấy rất rõ, khi đã ký kết cái kết thúc cuộc chiến rồi đó thì không còn một lý do gì để sợ hãi rằng là bên này hay bên kia sẽ chủ động tấn công trước, dầu có những bất đồng hoặc là có những cái trục trặc hay là chậm trễ cho việc là thực thi những gì đã được cam kết trong hai cuộc thượng đỉnh vào tháng 6 năm 2018 cũng như là tháng 2 năm 2019 này. Nếu như trong lần này đó cả hai nước đạt được thỏa thuận ngừng chiến vĩnh viễn thì tôi nghĩ rằng đó là một bước tiến bộ rất đáng được là tán dương.
Chắc chắn là trong ngày 27 và 28 tháng 2 tới thì thủ đô Hà Nội và Việt Nam sẽ là tâm điểm chú ý trên toàn thế giới ạ. Và trước khi có cái thông tin chính thức Việt Nam là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần thứ hai ấy, thì CNN dẫn nhiều cái nguồn tin am hiểu cho biết là những cái nhóm tiền trạng của Mỹ ấy, họ đã đi khảo sát ở Hà Nội, Bangkok của Thái Lan và Hawaii của Mỹ để tìm cái địa điểm thuận lợi nhất, và cuối cùng thì Việt Nam được chọn. Tất nhiên là lúc đó thì còn có thể cân nhắc giữa thành phố Đà Nẵng là thành phố trực thuộc trung ương lớn nhất miền Trung và thủ đô Hà Nội, và cuối cùng thì là Hà Nội được chọn ạ. Và ở Việt Nam thì tất nhiên trước đây Việt Nam cũng đã tổ chức nhiều cái hội nghị quốc tế thành công rồi ạ, như là những cái hội nghị về APEC, thượng đỉnh APEC. Tuy nhiên thì việc mà Hà Nội Việt Nam được chọn là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa Mỹ và Triều Tiên thì vẫn gây khá ngạc nhiên đối với không ít người ạ. Tuy nhiên thì theo một giáo sư kỳ cựu và chính trị học là ông Carl Taylor của Học viện Quốc phòng Australia, một người đã có nhiều năm nghiên cứu về Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, thì ông nói rằng là cái hội nghị thượng đỉnh Mỹ và Triều Tiên được diễn ra ở Hà Nội là một điều không ngạc nhiên lắm ạ. Bởi vì ông cho rằng là đầu tiên thì họ khảo sát ở Bangkok, Thái Lan, nhưng mà sau đó thì họ lại chọn Việt Nam, mặc dù là Bangkok và Thái Lan là nước mà họ đã có nhiều năm yên bình, không qua chiến tranh, thậm chí có hàng trăm năm rồi ạ. Và họ có rất nhiều những kinh nghiệm tổ chức những hội nghị quốc tế rất lớn, nhưng mà cuối cùng thì Hà Nội của Việt Nam lại được chọn ạ. Thầy bình luận như thế nào về cái ý kiến này ạ?
Tôi cho rằng việc chọn lựa quốc gia đó nó phải đặt trên rất nhiều các yếu tố. Thứ nhất là nước được chọn đó, hoặc là nước trung lập đối với Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, như trong trường hợp của Singapore được chọn vào tháng 6 năm 2018, thì đây là một nước trung lập, thì việc cam kết đảm bảo an ninh và sự an toàn cho hội nghị thượng đỉnh đó, mà hai vị nguyên thủ quốc gia là được quan tâm nhiều nhất đó, sẽ được thắt chặt ở mức độ cao nhất. Trong trường hợp không chọn nước trung lập đó, thì hai bên có thể đưa ra điều kiện chọn nước nào mà mối quan hệ về bản chất thể chế và mối quan hệ toàn diện đó được thực hiện tốt cả phía Hoa Kỳ và phía Triều Tiên. Thì trong trường hợp này á, chúng ta thấy rất rõ là Việt Nam đã đạt được yếu tố đó. Ít nhất á, về thể chế chính trị, Việt Nam và Bắc Triều Tiên là cùng theo chế độ cộng sản. Và về phía bản chất đó, thì Việt Nam đã từng là cựu thù của Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên đang là cựu thù của Hoa Kỳ kể từ cuộc nội chiến năm 1950. Như vậy, tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần hai tại Việt Nam nó đã đáp ứng được cái yếu tố hoặc là trung lập hoặc là nó có gắn kết với lại hai phía. Điều thứ hai đó, quan trọng hơn hết đó, vẫn là thông điệp trực tiếp được phía Hoa Kỳ và Triều Tiên gửi đến cho toàn thế giới, như lời công bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, đó là Bắc Hàn nên xem Việt Nam như là một ví dụ. Đất nước của Triều Tiên đó có thể đi theo con đường này, cơ hội là của bạn, nếu như biết nắm bắt bạn cũng có thể làm được phép màu này ở Triều Tiên. Và thông điệp đó rất là rõ ràng. Từ năm 1945 đến năm 1975, cuộc nội chiến Việt Nam đã kéo theo cái chết đó của mấy triệu người dân. Về phương diện này đó thì nội chiến của Bắc Triều Tiên là ngắn hơn gấp 10 lần, tổn hại nhân mạng là ít hơn hàng trăm nghìn lần. Và phía binh lính của Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam á, khoảng 300 ngàn người tử trận. Phía Hoa Kỳ là 58 ngàn binh lính á, không có cơ hội về thấy được người thân và bỏ xác ở trên chiến trường của Việt Nam. Và đó là một cái nỗi đau trong lịch sử Việt Nam thuộc quá khứ. Về Triều Tiên á, và Đại Hàn thì may mắn hơn Việt Nam chúng ta, ít nhất là họ được học cái bài học mà ở Việt Nam đã xảy ra trước đó vài năm. Như vậy, nếu Việt Nam từ thế cự thù với Hoa Kỳ, đã từng bị Hoa Kỳ trả đũa bằng chính sách cấm vận trên toàn cầu, đẩy Việt Nam vào cái thế nghèo mặt rệp, và sau đó đến năm 1995 chúng ta bắt đầu bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, rồi cho đến năm 2015 chúng ta đã hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, và nhờ đó đó các cái cơ hội để phát triển kinh tế Việt Nam ngày càng được mở rộng ra. Thế vậy cái thông điệp mà chính phủ Hoa Kỳ, cụ thể là Tổng thống Donald Trump muốn nhắn gửi cho ông Kim Chính Ân, thủ lĩnh của Bắc Triều Tiên đó, là nằm ở ý nghĩa này. Điều kế tiếp thì chúng ta thấy đó là trong thực tiễn thì Hà Nội đã từng có mối quan hệ rất thân thiện với Triều Tiên từ ít nhất là năm 1950. Trong chiến tranh của Việt Nam thì Triều Tiên đã cử không quân đến Hà Nội để hỗ trợ cho Việt Nam do cùng ý thức hệ chính trị. Và Việt Nam thì đã thoát ra khỏi cái tình trạng bế tắc với Hoa Kỳ, mở ra cái cơ hội tăng trưởng kinh tế và hợp tác giữa hai nước. Như vậy Việt Nam sẽ trở thành là địa điểm chiến lược, một mặt là đối với Mỹ, nơi mà Mỹ đang mắc kẹt cái cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc, mà về bản chất là Trung Quốc lại là nước muốn khẳng định vị thế độc tôn ở Biển Đông và khu vực rộng hơn nữa là có thể châu Á và bao gồm luôn cả châu Phi. Do đó Mỹ muốn địa điểm tổ chức lần này ở Việt Nam để khẳng định cái tầm ảnh hưởng của mình ở tại khu vực thông qua địa chính trị Việt Nam. Và đó là một cái chiến lược về chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Về phương diện an ninh thì chúng ta phải thừa nhận rằng Việt Nam thắt chặt an ninh ở mọi nơi và mọi lúc, tốt hơn ở Mỹ và nhiều nước khác. Một điểm mặc dù đối với phương Tây là không quan trọng, nhưng mà đối với các nước trong khu vực đó, thì Việt Nam là nước kiểm soát rất tốt về báo chí và đám đông. Không thể để xảy ra các tình huống biểu tình chống đối hội nghị thượng đỉnh lần này. Chứ nếu như đó, việc đó tổ chức ở tại nước Anh hay là tại nước Pháp, mà sự có mặt của Tổng thống Donald Trump là chắc chắn là bị biểu tình à. Và đó, nó làm cho ý nghĩa của cái cuộc hòa đàm để dẫn đến phi hạt nhân hóa bắt đầu Triều Tiên sẽ khó được thành công một cách trọn vẹn và đúng ý nghĩa của nó. Thông điệp ẩn đằng sau nữa đó là Hoa Kỳ muốn nhắn gửi rằng Bắc Hàn đó trước đây đó là đồng minh và là đàn em của Trung Quốc, bây giờ đã từng bước thoát ra khỏi cái nắm tay và dây xích của Trung Quốc, và Mỹ chứng tỏ rằng mình là một đối trọng rất là đáng gờm của Trung Quốc ở tại Biển Đông và trong khu vực. Và bằng chính sách này đó thì việc chọn lựa Việt Nam làm địa điểm tổ chức thượng đỉnh thứ hai đó, tôi cho rằng đó rất là thông minh, và nó sẽ mang lại nhiều sự gọi là tiến bộ, thay đổi cho những cái hợp tác trong tương lai ngắn cũng như là trong tương lai dài. Và điều đó sẽ vô tình tạo ra những cái cú hích cho sự phát triển Việt Nam trong những năm tới. Và điều đó chúng ta rất biết ơn hội nghị thượng đỉnh lần này.
Dạ vâng, thưa Thầy và thưa quý vị, như Thiện Tùng đã nói rằng là bất kỳ một cái hoạt động kinh tế chính trị lớn nào của trong nước cũng như trên thế giới đều dù ít hay nhiều có ảnh hưởng đến chúng ta và mỗi gia đình chúng ta. Mà đôi khi chúng ta nghĩ rằng là những cái hoạt động về chính trị xã hội nó không ảnh hưởng, nhưng mà thực ra là có ảnh hưởng đấy ạ, dù trực tiếp hay gián tiếp đều có ảnh hưởng. Và chúng ta hãy chờ xem cái hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Mỹ và Triều Tiên sắp diễn ra tại Hà Nội sắp tới thì nó sẽ có tác động như thế nào đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa rồi đời sống của mỗi người dân Việt Nam chúng ta. Vâng, thưa Thầy và thưa quý vị, khi mà nói về Việt Nam được chọn, Hà Nội được chọn làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần thứ 2 thì chắc chắn đó là từ sự lựa chọn của Mỹ và Triều Tiên rồi. Nhưng mà không thể không kể đến sự vận động của nước chủ nhà, của nước Việt Nam ạ. Vâng. Và chắc chắn là Việt Nam bằng rất nhiều con đường sẽ có những cái sự vận động để Hà Nội được chọn làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần này. Và chắc chắn chúng ta cũng không thể quên được những cái câu chuyện thời sự gần đây như là tàu sân bay của Mỹ hoặc là những cái chiến hạm của Mỹ ghé thăm Biển Đông hoặc đi qua những cái vùng quần đảo mà Trung Quốc khẳng định chủ quyền ở trên cái vùng đảo quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Cũng như là loạt bài trên báo chí gần đây nói về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc mà Việt Nam chống lại Trung Quốc xâm lược năm 1979. Thưa Thầy, vậy thì theo Thầy là trong cái cuộc tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần này ấy, thì Việt Nam sẽ được cái lợi ích gì khi mà đăng cai hội nghị thượng đỉnh lần này ấy, giữa Mỹ và Triều Tiên?
Tôi cho rằng là Việt Nam đạt được rất nhiều lợi ích vượt khỏi sự trông đợi. Trước khi nói về những lợi ích này đó, thì tôi muốn phân tích về địa điểm được chọn. Mà theo công bố của các nhà nghiên cứu về diễn tiến của hội nghị thượng đỉnh đó, Tổng thống Donald Trump á, chọn thành phố Đà Nẵng vì đó là nơi mà ông đã vừa tham dự cái sự kiện quốc tế rất là ấn tượng với các cái phương tiện, rồi cảnh quan, rồi mức độ an toàn và nhiều cái ấn tượng khác. Và hơn nữa đó, Đà Nẵng nó thuộc về miền Nam Việt Nam mà trước năm 75 á, nó thuộc về đồng minh của Hoa Kỳ. Đang khi đó, về phía Bắc Triều Tiên đó, thì Kim Chính Ân lại quyết định chọn Hà Nội. Lý do đó, Hà Nội có cùng cái cấu trúc chính trị theo chủ nghĩa cộng sản từ năm 1945. Và đó nó rất là gần về bản chất của Bắc Triều Tiên. Hơn nữa đó, ông nội của Kim Chính Ân cũng đã từng đến đến Hà Nội. Thì ông muốn nhân cái cơ này để so sánh cái sự thay đổi sau nhiều thập niên chiến tranh, cái tàn phá của Hà Nội như thế nào mà bây giờ thì chúng ta nếu đến Hà Nội không còn thấy cái sự khác biệt nhiều so với thành phố Hồ Chí Minh về hạ tầng cơ sở giao thông và các cái công trình xây dựng. Thì bằng cái việc trực tiếp chứng kiến những cái sự thay đổi hoàn mục đó kể từ khi Việt Nam chính thức bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, thì đây là điều mà ông Kim Chính Ân là muốn, đó là tìm thấy bằng cái sự thị giác của mình. Đa khi Đà Nẵng đó, là điều mà ông ấy không quan tâm. Thì trong trường hợp này đó, Tổng thống Donald Trump cũng đã nhượng bộ để chấp nhận theo đề nghị của ông Kim Jong Un về địa điểm đó là Hà Nội. Điều thứ hai đó là cơ hội phát triển cho Việt Nam đó, tôi cho rằng là nó có một cái sự bứt phá rất là mạnh. Ít nhất là phát triển về ngoại giao và khẳng định vai trò quốc tế của Việt Nam từ năm 2019 này cho đến những thập niên sắp tới. Ngoài những thành tựu mà Việt Nam là nước đăng cai các sự kiện quốc tế gắn kết với Liên Hợp Quốc hay là gắn kết với các cái khối kinh tế và chính trị, thì hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa là Hoa Kỳ, Bắc Triều Tiên đó là sự kiện ngoại giao lớn nhất mà Việt Nam có thể khẳng định với thế giới về đẳng cấp mà Việt Nam đã đạt được so với khu vực và trên toàn cầu về ngoại giao. Ngày 12 tháng 2 2019 vừa qua đó, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định rằng nhân việc Việt Nam được chọn, dầu Việt Nam cũng nỗ lực vận động để hai nước chấp nhận mình là nơi bảo trợ một cách hào phóng, thì Việt Nam đang đi đúng hướng. Và Thủ tướng cũng đã khẳng định rất rõ, điều đó cho thấy cái môi trường đầu tư ở Việt Nam là tốt và mô hình phát triển tại Việt Nam là đi đúng hướng. Hơn nữa, an ninh và sự an toàn ở Việt Nam là tuyệt vời. Thì đây là sự khẳng định của người đứng cao nhất về chính phủ của Việt Nam. Và điều đó đó thì chúng ta thấy rằng là Hoa Kỳ đó, đã chọn được Việt Nam thì họ cũng đã nhìn thấy tất cả những yếu tố này, cho nên họ đã ủng hộ để cho Việt Nam trở thành là nước tăng ca. Ở một phương diện khác đó, thì chúng ta thấy các tăng trưởng mà Việt Nam có thể đạt được đó, đó là thu hút du lịch và tạo ra một cái cú hích về phát triển du lịch bùng nổ ở tại Việt Nam. Bởi vì truyền thông toàn cầu với hàng trăm ngàn các tờ báo và báo mạng đưa tin hoàn toàn miễn phí, thì dầu cho 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu Mỹ Kim để đảm bảo an ninh cho cuộc hội nghị thượng đỉnh lần này đó, thì so với cái mật độ truyền thông dày đặc như vậy đó là quá rẻ để cho Việt Nam được khắp thế giới có thiện cảm và tự động cho thu hút du khách quốc tế đến với Việt Nam. Cho nên đó, giữa cái quý 2, bắt đầu từ quý 2 2019 thôi, quý vị sẽ nhìn thấy cái tăng trưởng về du lịch Việt Nam là đáng được khích lệ. Ngoài ra thì nó có thể góp phần tăng trưởng cái sự đầu tư nước ngoài, bởi vì khi Hoa Kỳ đã tin tưởng Việt Nam, chọn Việt Nam là nước đăng cai, thì tự động người ta cảm thấy cái thể chế chính trị Việt Nam là đáng tin tưởng, sự đầu tư vào kinh tế ở Việt Nam là đáng tin tưởng, cho nên người ta sẽ rút ra khỏi Trung Quốc khi Trung Quốc đang bị vướng lại bởi cái cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ, và do đó Việt Nam sẽ hưởng được cái phước báo này và do đó sẽ tạo ra cái sự tăng trưởng kinh tế. Và tôi dự đoán đó thì nếu như năm 2018 Việt Nam đạt được GDP là 7,01%, cao nhất ở trong 10 năm qua, thì năm 2019 này đó sẽ đạt tối thiểu đó là 7% và có khả năng là tăng trưởng thêm nhờ cái tinh thần của hội nghị thượng đỉnh lần này cũng như là cái mật độ truyền thông dành cho đất nước của chúng ta. Ngoài ra đó thì chúng ta có thể thấy đó là Việt Nam được xem như một nước mẫu mà Hoa Kỳ muốn Hàn Quốc á, xin lỗi, muốn Bắc Triều Tiên là đạt được một cách tương tự. Đến năm 2020 thì Việt Nam và Bắc Triều Tiên chính thức đánh dấu ngoại giao 70 năm giữa hai nước thiết lập quan hệ. Và ngày hôm nay là ngày cuối cùng, bắt đầu từ ngày 12, 13, 14 tháng 2, 2018 thì Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có chuyến thăm chính thức đến Bắc Triều Tiên để thúc đẩy sự giao lưu hợp tác vì lợi ích của hai phía, đồng thời đó là mong mỏi và cam kết rằng là sẽ góp phần mang lại hòa bình phát triển của Triều Tiên. Và đó là điều mà Triều Tiên rất muốn học hỏi cái kinh nghiệm, cho nên Việt Nam sẵn sàng cung cấp một cách tốt nhất các kinh nghiệm giải quyết cái tình trạng xung đột sau khi hai bên đã thiết lập quan hệ, và hợp tác như thế nào để từng bước xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, hội nhập khu vực, hội nhập quốc tế. Đó là điều mà ông Kim Chính Ân rất là quan tâm, cho nên ông lấy cái mặt cả về việc dừng cái chính sách hạt nhân, vũ khí hạt nhân để đổi lại sự tăng trưởng về kinh tế. Thì về phương diện này đó, Việt Nam là một đất nước mà Bắc Triều Tiên có thể học được các kinh nghiệm. Đặc biệt nếu việc đó được tổ chức ở tại Bangkok hay là ở tại Singapore lần thứ hai, hay là bất cứ một nước nào như là Malaysia, thì chắc chắn rằng là cái mô hình nước mẫu đó là không thể thực hiện được. Thì nói tóm lại đó, trong mọi tình huống, dầu chưa đạt được sự thỏa thuận với những bước đi mang tính thực chất và cụ thể về phi hạt nhân hóa bắt đầu Triều Tiên, thì đất nước Việt Nam vẫn là nước đạt được những lợi ích nhiều nhất trong cái cuộc hội nghị thượng đỉnh lần này. Và điều đó chúng ta biết ơn sự lựa chọn Việt Nam, và mong rằng là thông qua cái cú hích đó thì mọi phương diện tại Việt Nam sẽ ngày càng phát triển theo hướng tiến bộ, ít nhất là bắt kịp được cái xu thế phát triển của khu vực và toàn cầu.
Dạ vâng thưa thầy, nói tới cái cơ hội Việt Nam được hưởng thì có vẻ rõ nhất là những cơ hội về ngoại giao chính trị rồi về kinh tế. Vâng, Nhưng mà quay lại câu chuyện của Singapore, họ được câu chuyện của Bắc Triều Tiên về Triều Tiên, họ được hưởng sau cái hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần thứ nhất vào tháng 6 năm 2018 tại Singapore, thì theo báo chí thế giới là kinh tế của Bắc Triều Tiên đã có sự dịch chuyển khởi sắc ạ. Và ở Việt Nam thì chúng ta có thể thấy trên các báo Việt Nam, các báo mạng họ dịch từ một số những cái trang tin báo nước ngoài ấy, thì ở Bắc Triều Tiên, ở Triều Tiên gần đây đã có một số cái buổi trình diễn thời trang ạ, và thi người đẹp, thi hoa hậu. Thậm chí là có những cái thông tin cho biết là có thể cái cuộc thi Miss Universe Hoa hậu Hoàn Vũ mà của Mỹ tổ chức, của một cái công ty tập đoàn giải trí của Mỹ ấy, họ tổ chức. Vào năm 2019 này sẽ là tổ chức Hàn Quốc, và lần đầu tiên Bắc Triều Tiên, Triều Tiên họ sẽ cử đại diện tham gia. Điều này làm chúng ta có thể liên tưởng tới câu chuyện của Việt Nam mở cửa sau năm 1986, cũng có những cái cuộc trình diễn thời trang sắc đẹp và cuộc thi sắc đẹp nở rộ. Vâng, và người ta cũng dự báo rằng là nền kinh tế Bắc Triều Tiên sẽ có sự đầu tư, nhận được cái đầu tư nước ngoài FDI rất lớn, mà cụ thể có thể là từ người anh em Hàn Quốc, cũng như giống như câu chuyện của Myanmar sau quá trình dân chủ hóa vài năm qua thì đã nhận được một cái làn sóng đầu tư lớn ạ. Và trong cái câu chuyện về kinh tế như vậy, ông Donald Trump cũng viết rằng là ông ấy không hề nghi ngờ khi mà Triều Tiên sẽ trở thành một tên lửa về kinh tế ạ. Vâng, và có nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới họ nói rằng là sự phát triển của những cái nước nghèo, những cái nước đang phát triển mà họ được mệnh danh là những con rồng châu Á, các nước và vùng lãnh thổ như là Hồng Kông, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc trong 4 năm thập niên qua, từ những cái nước nghèo có thu nhập vài trăm đô la Mỹ một người một năm đã trở thành những cái nước phát triển chỉ trong vòng vài thập niên thôi, so với các nước châu Âu họ phải đánh đổi khoảng tầm 100-200 năm ạ, trong quá trình công nghiệp hóa thì đều dựa vào thành công là do họ làm ăn với Mỹ ạ. Họ xuất khẩu, họ lập những cái khu công nghiệp, khu chế xuất và xuất siêu sang Mỹ ạ. Vâng, để thay thế hàng nhập khẩu cũng như là thu ngoại tệ rất lớn về. Và cái mô hình của Triều Tiên thì họ nghĩ rằng là cũng có thể đi theo cái hướng đó khi mà mở cửa và biến thù thành bạn với Mỹ ạ. Điều này thì cũng có là một cái cơ hội rất lớn đúng không thầy? Mặc dù là gần đây thì trên thế giới nói rằng là cái tốc độ tăng trưởng của Mỹ, thị trường Mỹ có vẻ sụt giảm.
Sự tụt giảm của những nước siêu cường về kinh tế đó nó không đáng kể đâu. Và khi bất cứ một quốc gia nào mà đạt đến cái trần của sự phát triển rồi đó thì sự tăng trưởng nó rất là chậm, hoặc thậm chí nó bị tụt giảm đi 1% 2% nó không đáng kể gì. Cho nên nó vẫn là cái nước tâm điểm để cho các quốc gia đang phát triển về kinh tế thoát khỏi cái nghèo, có thu nhập trung bình đó, noi gương và phấn đấu để đạt được. Khái niệm mà ông Donald Trump dùng tên lửa kinh tế đó, về bản chất theo tôi đó là một sự chiêu dụ ông Kim Jong-un, rất là khéo chiêu dụ. Thực tế thì nó không thể tạo ra một cú hích nhanh như thế được. Cái quá trình phát triển của một con người, gia đình, cộng đồng hay quốc gia đó là tiệm tiến, nó phải có cái thời gian nhất định. Giống như là chánh nhân thì phải được hỗ trợ bằng các thuận duyên thì sau đó mới tạo ra thành quả mà chúng ta đã trông đợi. Trong trường hợp của Bắc Triều Tiên đó thì tôi đoán rằng đó, nó sẽ có cái tốc độ phát triển kinh tế đó là phát triển cỡ như là xe lửa, chứ chưa được như là tàu điện cao tốc đâu. Xe lửa khoảng 100 km/h, còn các cái loại tàu cao tốc đó, 300 mấy chục km/h như của Nhật Bản là 400 mấy chục km/h á, thì chắc chắn là Triều Tiên cũng chưa thể đạt được ở trong vòng vài năm tới. Nói chi là cái tốc độ của tên lửa nó nhanh hơn rất là nhiều lần. Cho nên là việc mà dùng những ngôn ngữ cắt cánh bay để làm cho nước cụ thù yếu hơn, nghèo hơn, lạc hậu hơn cảm thấy là mình được coi trọng, mà khi mà được nâng lên một cái vị trí quan trọng như vậy rồi đó, thì ông Kim chính ăn đó chắc chắn là ông sẽ không thể từ chối được, và ông sẽ nỗ lực để đạt được cái phần nào đó ở trong tương lai. Về phương diện hiện thực đó, thì chúng ta thấy đó là Việt Nam đó đã mất đi 20 năm sau khi kết thúc chiến tranh để tiến hành bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, tức là từ năm 1975 cho đến năm 1995 mới bình thường hóa quan hệ. Kể từ thời điểm bình thường hóa quan hệ cho đến bây giờ đó là gần 25 năm, thì cái nền kinh tế Việt Nam mới thoát ra khỏi cái nghèo và đạt được là thu nhập trung bình. Năm 2018 á, thì mỗi đầu người Việt Nam thu nhập đó là khoảng 2.600 Mỹ Kim. Nếu tính ra thì mỗi một người mỗi tháng á, bình quân á, là mới có được khoảng chừng hơn 4 triệu đồng tiền lương, vẫn là quá thấp. So với Thái Lan đó, thì chúng ta bằng Thái Lan cách đây khoảng chừng 20 năm, bằng Malaysia cách đây khoảng 30 năm, bằng Singapore và Hàn Quốc cách đây 40 năm. Tức là cái tốc độ nó vẫn còn rất là chậm. Vì Triều Tiên lấy cái vũ khí hạt nhân để làm mặc cả về việc là kích hoạt cái kinh tế, cho nên cái tốc độ tăng trưởng về kinh tế của Triều Tiên chắc chắn là sẽ nhanh hơn Việt Nam. Hơn nữa họ học được kinh nghiệm trực tiếp từ Việt Nam, nhưng không thể có được cái cú hích như là quả tiễn, quả tiễn hay là tên lửa được. Chuyện đó là không thể xảy ra được. Điều mà Triều Tiên á, cần học hỏi ở Việt Nam đó là làm thế nào đi theo mô hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Bởi vì vốn cái thể chế của Việt Nam và Bắc Triều Tiên là giống nhau, mà vẫn có thể tăng trưởng được kinh tế và giữ được thể chế. Đó là cái mối quan tâm hàng đầu của Bắc Triều Tiên. Cho nên á, tôi không tin rằng đó, cái cú hích đó, nó quá nhanh như sự hứa hẹn của Tổng thống Donald Trump đâu. Còn vấn đề còn lại, các quốc gia muốn phát triển ngoài cái sự hỗ trợ của những siêu cường quốc thì sự tự lực cánh sinh đó vẫn là yếu tố quyết định hàng đầu thôi. Cho nên ví dụ như Israel đã mất nước gần 2.000 năm, và cách đây khoảng 70 năm á, dưới sự trợ giúp của Hoa Kỳ và đồng thuận của Liên Hợp Quốc, họ đã dựng đất nước trên 70% đất đó thuộc về sa mạc. Và bây giờ đó thì Do Thái đó đã trở thành là một trong các siêu cường quốc về mọi lĩnh vực, bao gồm tên lửa, các loại vũ khí sát thương hạng nặng, rồi công nghệ về nông nghiệp, rồi làm chủ về thị trường kim hoàng, kim cương, tài chánh và nhiều lĩnh vực khác. Cho nên đó là một quốc gia mà cái tính tự cường và tự lực của họ đó đã đạt được ở một mức độ cao nhất, mặc dù họ chấp nhận các rủi ro trên nền tảng những phát minh mới và thí nghiệm mới. Thì như vậy, trong trường hợp Bắc Triều Tiên và Việt Nam đó, để tăng trưởng cái sự phát triển đó, thì vẫn phải nương tựa vào tự thân của chính mình là chính, còn các hỗ trợ đó nó sẽ giúp cho được là khoảng 60%. Còn nếu như tự thân của cái nước được hỗ trợ đó không có cái năng lực nội tại đó, thì cái cú hích đó theo tôi đó cũng sẽ rất chậm, chứ không có như sự hứa hẹn đâu.
Vâng, thưa thầy và thưa quý vị, như vậy rõ ràng là tha lực cần thiết, nhưng mà nội lực, tự lực thì còn cần thiết hơn. Tại vì nếu mà có một cái nội lực vững chắc, có định lực vững chắc, thì chắc chắn là sẽ có những cái tha lực giúp đỡ hội trì mình phát triển hơn nữa. Dạ vâng, và điều đó thì cũng là câu chuyện của muôn đời thôi. Thưa thầy ạ, tất nhiên là một cái sự thay đổi của một đất nước, một thể chế, ở đây là Triều Tiên, trong quan hệ với Mỹ hiện nay ấy, thì không chỉ do bản thân nước này, mà cần phải đặt vào trong cái mối quan hệ thế giới hiện nay, sự cân bằng lợi ích của các cường quốc có ảnh hưởng ở Triều Tiên cũng như là các nước trong khu vực. Nhưng mà không thể không tính đến vai trò cá nhân của nhà lãnh tụ Triều Tiên là ông Kim Jong-un, người là thế hệ thứ ba của nhà lập quốc Kim Nhật Thành. Và ông này thì theo báo chí cho biết là được ăn học từ nhỏ rất bài bản ở Thụy Sĩ, là một trong nước giàu nhất thế giới. Và cái điều này thì nó cũng giống như là việc là hiện nay thì có rất nhiều các người Việt Nam chúng ta ra nước ngoài du học ở những cái nước tư bản phát triển, những cái nước phát triển. Nó khác với trước đây, trong thế hệ các nhà lãnh đạo của các quốc gia thế hệ trước của ông Kim Jong-un chẳng hạn, thì có thể họ học ở trong nước hay là học ở Liên Xô, Đông Âu và Trung Quốc chẳng hạn, thì nó khác hoàn toàn với cái thế hệ của ông Kim Jong-un và sau này. Ông Lý Quang Diệu ấy, là thủ tướng Singapore, thì trong cuốn hồi ký của mình là Singapore Hóa Rồng, ông viết rằng là vì những cái vị nguyên thủ quốc gia của các nước phát triển, họ có thể là từng học với nhau cùng một trường, hoặc là họ có những cái kênh liên hệ với nhau qua các hội đoàn sinh viên, thì khi mà họ quyết định một cái vấn đề gì đó của thế giới liên quan đến vận mệnh của đất nước họ và những cái nước xung quanh mà họ có lợi ích, thì họ đều có những cái sự tham vấn lẫn nhau hoặc là sự dò hỏi lẫn nhau, tìm hiểu kênh thông tin phi chính thức trước khi họ ra quyết định. Và theo giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương ạ, người Việt, một giáo sư người Việt giảng dạy tại trường đại học trường hành chính công Lý Quang Diệu ở Đại học Quốc gia Singapore, thì ông cho biết là thời gian gần đây có khá nhiều các quan chức trẻ của Triều Tiên sang học tại Singapore để chắc chắn là để tìm hiểu những cái mô hình học tập như thế này ạ. Và khi mà Trung Quốc họ mở cửa từ năm 78 trước Việt Nam ấy, thì họ cũng, ông Đặng Tiểu Bình ạ, cũng cử rất nhiều quan chức và bản thân ông cũng sang Singapore để học ông Lý Quang Diệu về cái việc mở cửa để điều hành kinh tế. Rõ ràng như vậy là với một cái thế hệ những cái nhà lãnh đạo mới thì hiện nay cái việc học tập của họ thường là dường như họ nghiêng về những cái quốc gia phát triển ạ. Và có vẻ là nó sẽ tạo ra nhiều cái cú hích hay là sự thay đổi ạ. Khi mà họ có những cái bước ngoặt, có những cái quyết định bước ngoặt cho đất nước họ và những cái về khu vực, thầy bình luận như thế nào về điều này ạ?
Tôi cho rằng các nước đang phát triển mô phỏng và học tập kinh nghiệm thành công của các nước có cùng hoàn cảnh tương tự trong quá khứ hoặc là tiến bộ trước mấy thập niên là một xu thế rất là tất yếu, và điều đó sẽ dẫn đến sự thành công. Tôi đơn cử trường hợp của Nam Hàn khi bị Nhật Bản đô hộ 35 năm. Thì cái chủ trương của Hàn Quốc lúc đó đó gồm có 6 chữ thôi. Tri Nhật, dụng Nhật và thắng Nhật. Đầu tiên phải hiểu rõ những cái giá trị tiến bộ của Nhật Bản. Kế đến là phải học hỏi, bắt chước cái mô hình đó đối với quốc gia của mình. Và thứ ba là phấn đấu làm sao vượt qua mặt Nhật Bản. Thì ở phương diện này đó thì có một số lĩnh vực á, Hàn Quốc đã bỏ xa Nhật Bản rồi. Nó ví dụ như công nghệ điện thoại. Thì Hàn Quốc thì có Samsung, Galaxy. Thì cái đó nó phát triển rất là mạnh và nó ngang tầm với cái chức năng của Apple của Hoa Kỳ và một số lĩnh vực khác trong thể thao vân vân. Thì tương tự vào sau cái cuộc Thế chiến thứ hai năm 1945 đó, thì Nhật Bản đã thúc thủ bị sự quản lý của Mỹ. Họ đã cử rất nhiều các nhà trí thức đi Mỹ để học về giáo dục, đi Anh đó, để học về quân đội, đi Nga đó, học về hải quân, đi Pháp đó, học về văn minh, đi Đức đó, học về khoa học kỹ thuật. 10 năm sau đó, hàng trăm những nhà trí thức yêu nước đó quay trở về để góp phần phát triển đất nước Nhật Bản. Ngoài Hàn Quốc thì tại châu Á, Singapore cũng là nước bắt chước mô hình của Hoa Kỳ. Và về giáo dục thì bắt chước mô hình của Nhật. Hàn Quốc thì bắt chước nhập cả nguyên si mô hình giáo dục của Hoa Kỳ rồi. Cho nên hai nước này đó đã trở thành những nước giàu nhất ở tại châu Á, đứng sau Nhật Bản thôi, và lọt vào trong top 20 các quốc gia giàu nhất thế giới. Cho nên Âu cũng là chuyện rất bình thường khi mà Việt Nam nỗ lực bắt chước Mỹ, khi Việt Nam đã chính thức có quan hệ toàn diện với Mỹ. Và bắt Triều Tiên khi bắt chước Mỹ hay bắt chước một cái siêu cường quốc nào về kinh tế, giáo dục, văn hóa, vân vân, chắc chắn là đều có những cái sự tiến bộ rất nhanh chóng, và nó lệ thuộc vào phương pháp bắt chước cũng như là cái cam kết bắt chước để thay đổi chính mình trở thành là một con rồng, còn mà không đó, sẽ tiếp tục trở thành con giun, và trong rất nhiều trường hợp đó trở thành con rít đó, hay là con dòi ở trong đống phân. Về thế chiến lược đó, thì tôi cho rằng đó, ngoài cái việc mà Hoa Kỳ với Bắc Triều Tiên đó, nên tuyên bố kết thúc chiến tranh sau năm 1953, thì hai bên đó, cần phải đi đến cái quyết định đó là bình thường hóa quan hệ, giống như Việt Nam đó, đã xảy ra vào năm 1995. Rồi từ đó đó nó cần thêm nhiều năm nữa để tiến tới cái sự hợp tác chiến lược. Rồi từ hợp tác chiến lược đó bước thêm một bước nữa trở thành là hợp tác toàn diện. Từ lúc bình thường hóa đến hợp tác toàn diện đối với trường hợp Việt Nam và Mỹ là 20 năm. Có thể Bắc Triều Tiên là nhanh hơn, tại vì Mỹ phải học cái kinh nghiệm cũng không thể duy trì cái tính sách thù địch quá lâu. Như trong trường hợp của Bắc Triều Tiên và Cuba, cũng cần phải có một cái chính sách gì đó để có lợi cho cả hai bên. Và quan trọng hơn nữa, sâu xa hơn nữa đó, từ hợp tác chiến lược dẫn đến hợp tác đồng minh. Tại Việt Nam chúng ta mới chỉ dừng lại ở hợp tác chiến lược toàn diện thôi. Còn á, hợp tác đồng minh á, thì vẫn còn một cái bước đi rất là khá dài. Và có lẽ Việt Nam cũng đang rất là dè dặt, cũng không thể trực tiếp công khai hợp tác đồng minh với Hoa Kỳ, vì còn quan ngại về phía Trung Quốc, nước ở kế cận của mình. Ngoài những điều đó ra đó, thì tôi nghĩ rằng đó, các quốc gia cần phát triển từ đất nước nghèo khó như là Việt Nam và Bắc Triều Tiên đó, cần phải đầu tư về chất lượng giáo dục làm sao để ngang tầm với khu vực, và sau đó một hai thập niên ngang tầm với thế giới. Khi giáo dục có chất lượng ngang tầm với Hoa Kỳ thì tôi tin rằng đó, mọi phương diện còn lại bao gồm technology tức là kỹ thuật và industry tức là công nghệ sẽ đồng loạt phát triển như cách thức mà Israel đã lập quốc trong vòng 7 thập niên qua. Bằng cách này đó, thì Việt Nam chúng ta không cần có các đặc khu kinh tế đâu. Các đặc khu kinh tế nó chỉ là một cái mô hình thích hợp với những nước nghèo thôi. Mà bây giờ chúng ta đã thoát khỏi nghèo rồi, chúng ta cần phải đầu tư phát triển về kỹ thuật và công nghệ đồng bộ, và có chính sách sử dụng nhân tài ưu đãi giống như Nhật Bản. Lương trả cho các giáo sư nước ngoài và các trường đại học của Nhật Bản cao gấp 50 lần đến 100 lần so với giáo sư trong nước. Và bằng cách này, trong vòng 10 năm thôi, Nhật Bản trong thời đại Minh Trị Thiên Hoàng đã có được cái nền giáo dục chất lượng ngang tầm với Hoa Kỳ. Và bằng cách đó chúng ta sẽ giữ được cái ngoại tệ rất là lớn mà không bị mất đi. Mỗi năm chúng ta nhận cái kiều hối về mà chủ yếu là các tỉnh miền Nam, nhưng số lượng người Việt Nam đi du lịch và cho con đi du học ở những nước tiên tiến đó, nó còn nhiều gấp 2 cho đến 3 lần cái số lượng kiều hối đó. Chúng ta bị mất rất là nhiều. Như vậy đầu tư giáo dục ở trong nước sẽ góp phần phát triển mọi phương diện của đất nước. Ngoài ra tôi cũng đề nghị là Việt Nam cũng như là Bắc Triều Tiên đó, nên mạnh dạn có chính sách nâng tiếng Anh từ ngôn ngữ thứ hai trở thành quốc ngữ thứ hai như một số nước đã làm. Bởi vì tiếng Anh nó trở thành là một cái xu thế hội nhập toàn cầu. Tất cả các cái văn minh khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của thế giới đều được mô tả bằng tiếng Anh. Cho nên khi mà toàn bộ công dân Việt Nam khoảng 95 triệu dân ở trong nước và khoảng 5 triệu dân ở nước ngoài đều có thể sử dụng thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh đó, thì cái sự hội nhập Việt Nam về giáo dục, kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, xã hội, ngoại giao chắc chắn là sẽ rất là đẳng cấp. Việt Nam về bản chất là thông minh và cần cù, và nếu có thêm cái hỗ trợ của ngoại ngữ nữa thì tôi tin chắc rằng là sẽ rất thành công. Nói tóm lại, theo học thuyết duyên khởi mà Đức Phật đã dạy, quá trình tương quan, tương tác, tương duy, tương thuộc, theo công thức cái này có, cái kia có, cái này phát sanh, cái kia phát sanh, thì việc Bắc Triều Tiên hay là Việt Nam bắt chước mô hình kinh tế, giáo dục, khoa học, kỹ thuật của Mỹ và những thứ tiên tiến chắc chắn sẽ làm cho nước đó tiến bộ hơn rất nhiều lần so với tự đi một mình, tự nỗ lực một mình, dầu có đúng quy trình nhưng rồi dẫn đến kết quả chẳng giống ai. Còn đi theo quy trình đúng mà Đức Phật gọi đó là Samamagga, tức là phương pháp đúng, thì nỗ lực đó trong vòng 10 năm là đã có khác rồi, như trong trường hợp Nhật Bản, hoặc là 20 năm như trong trường hợp Hàn Quốc và Singapore. Thì tôi tin chắc rằng là Bắc Triều Tiên và Việt Nam á, sẽ có những cú hích tương tự đó. À, dĩ nhiên là Việt Nam sẽ chậm hơn vì chúng ta bị dè dặt bởi hai ý thức hệ, một bên là của Mỹ, một bên của Trung Quốc, cho nên chúng ta học kinh nghiệm á, một cách rất là chậm, dè dặt hơn. Còn Bắc Triều Tiên á, thì họ có lợi thế học từ kinh nghiệm của chúng ta để tránh được cái vết xe đạp.
Thưa quý vị, chương trình Góc nhìn Phật giáo thuộc truyền hình Đạo Phật Ngày Nay của Chùa Giác Ngộ trong hơn một năm qua thì không chỉ bàn luận, không chỉ được lắng nghe Thầy trụ trì Thượng tọa Thích Nhật, Giảng sư Thích Nhật Từ trao đổi về những vấn đề liên quan đến Phật giáo, văn hóa Phật giáo, mà còn những cái vấn đề thời sự, chính trị, xã hội mà chúng ta thu hút sự quan tâm, chú ý đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân. Và trong cái chủ đề ngày hôm nay, chủ đề về một cái vấn đề thời sự chính trị mà thu hút sự chú ý đông đảo của thế giới, đó là hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần thứ hai vào ngày 27-28 tại Hà Nội, chính sách biến thù thành bạn ạ. Vâng, thì đó là nhìn ở trên góc độ những quốc gia, những dân tộc ạ. Nhưng mà quay lại ở góc độ với mỗi cá nhân, với mỗi con người ạ, thì thưa thầy và thưa quý vị, Thiện Tùng nhớ là Đức Phật có dạy đại ý rằng là đừng lấy oán báo oán, bởi vì là oán thù sẽ không bao giờ dứt, oan oan tương báo, mà phải lấy ân để báo oán thì mới chấm dứt oán thù ạ. Và ở góc độ quốc gia ấy, dù khác biệt về cái thể chế chính trị hay là từng có chiến tranh thù địch với nhau ấy, nhưng mà vẫn có thể khép lại quá khứ ạ, hướng tới tương lai vì cái lợi ích của người dân cũng như là lợi ích về đời sống kinh tế của các quốc gia đó. Và chắc chắn là quý vị cũng đã từng nghe của một nhà lãnh đạo trên thế giới, họ nói có cái câu nổi tiếng là không có bạn mà không có thù vĩnh viễn, mà chỉ có quyền lợi của dân tộc mới là vĩnh viễn ạ. Vâng thưa thầy, thế nếu mà nhìn ở góc độ mỗi con người ấy, và từng có những kẻ thù hay là phải đối diện với thù hằn hàng ngày ấy, thì cần phải làm gì để xóa bỏ hận thù, để cùng hợp tác chung sống hòa bình với nhau ạ?
Trước khi chia sẻ về quan điểm Phật dạy trong chính sách xóa bỏ hận thù, thiết lập hòa bình trên toàn cầu đó, thì tôi muốn khẳng định rằng đó, các chương trình góc nhìn Phật giáo đó, là cách thức Phật giáo, mà cụ thể là tôi đánh giá các vấn đề xã hội đang diễn ra xung quanh chúng ta, mà về nội hàm của nó đó, nó có tầm quan trọng ở cấp quốc gia hay là khu vực hay là trên toàn cầu. Chính vì thế mà chương trình mới tên là góc nhìn Phật giáo. Chứ nếu nó là thuyết pháp thì nó là về Phật học rồi, hay là về Phật pháp rồi. Cái đó thì tôi đã có thuyết giảng là 5.000 bài trong vòng 17 năm qua. Chúng ta có rất nhiều các bài kinh, từ kinh điển Pali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa, rồi các bài giảng về Phật học ứng dụng rất là nhiều. Còn đây là chúng ta đánh giá vấn đề xã hội thời sự trên góc nhìn của Phật giáo, để cho thấy rằng là những lời dạy của Đức Phật, như Đức Phật đã khẳng định, thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian, tức là không bị lỗi thời, và ứng dụng những lời Phật dạy để giải quyết các vấn nào mà con người đang quan tâm đó, chính là điều mà làm cho mọi thành phần, bao gồm giới chính trị, giới doanh nhân, giới trí thức, giới trẻ, quan tâm và hướng đến đạo Phật. Còn nếu như chúng ta chỉ chuyên về vấn đề chuyên tu thôi, bỏ quên tất cả các vấn đề xã hội ở một bên đó, thì tôi e rằng đó là Phật giáo sẽ bị xoay lưng bởi các thành phần quan trọng đó. Chính sách biến thù thành bạn được Đức Phật giảng dạy trong rất nhiều bài kinh, ở trong quyển Kinh Phật cho người tại gia và Kinh Phật về đạo đức và xã hội đó, tôi đã trích dẫn ít nhất 10 kinh. Quý vị có thể đọc lại từ hai tác phẩm đó qua việc ấn tống của Quỹ Đạo Phật Ngày Nay Chùa Giác Ngộ. Hoặc quý vị có thể nghe audio của các bài kinh này ở trên mạng miễn phí, hoặc là xem ebook ở trong app của các điện thoại thông minh, hay là ở trên Google, thì chúng ta sẽ thấy rất rõ các cái quan điểm đó. Thì tại đây tôi xin trình bày đó một số học thuyết căn bản, mà trên nền tảng đó chúng ta thấy là lời Phật dạy đó đã có ứng dụng rất tích cực trong vấn đề khép lại chiến tranh. Thứ nhất, đó là chủ trương từ bi ở hiện tại. Thì bài Kinh Pháp Cú có câu rất rõ: hận thù, diệt hận thù, đời này không thể được. Từ bi chuyển hận thù là định luật muôn đời. Tất cả các phương pháp đối đầu, chạy đua và leo thang về chiến tranh hay là vũ khí chiến tranh đều không phải là giải pháp dẫn đến hòa bình. Mặc dù có những học thuyết cho rằng đó là chuẩn bị chiến tranh là cách tốt nhất để bảo vệ hòa bình, nó chỉ đúng ở trong một số tình huống thôi. Khi đất nước đó mạnh, có vũ khí hiện đại thì tự động các quốc gia khác không dám đánh, thì hòa bình có thể được giữ. Nhưng trên thực tế có nhiều quốc gia như Thụy Sĩ, Thụy Điển, họ có bị chiến tranh đâu. Hoặc như Thái Lan, gần chúng ta đây thôi, đã từng bị thuộc địa của nước nào đâu. Đó là chính sách ngoại giao khéo léo về chính trị, để không làm cho nước mình rơi vào cái thế trở thành là thuộc địa của những nước khác. Do đó cần phải thực hiện chính sách từ bi, chủ trương từ bi qua lời nói, hành động, ứng xử để cho nguyên thủ các quốc gia đó không vì cái cơn giặc tức mà có thể bấm nút hoặc là ra lệnh cho các cuộc chiến diễn ra, mà nạn nhân á, trước nhất á, vẫn là những người thường dân vô tội. Chúng ta thấy chiến tranh ở Syria, Libya hay là bất cứ một nước nào, dù có sự can thiệp của lực lượng nước ngoài hay là cuộc nội chiến, thì sự tàn phá đất nước sẽ mất nhiều thập niên, thậm chí cả trăm năm để khôi phục lại và hàn gắn cái hận thù dân tộc. Không phải là cái câu chuyện giản đơn. Hòa bình độc lập đối với Việt Nam đó xảy ra từ năm 1975. Đến bây giờ đó, hận thù dân tộc dưới ý thức hệ chính trị khác biệt giữa những người Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài đó vẫn chưa có thể đặt xuống được. Chúng ta phải mất thêm nhiều thập niên nữa để xóa bỏ những cái mặc cảm và những cái rào cản hận thù đó. Cho nên đó, thực hiện từ bi hiện tại sẽ giúp cho chúng ta nỗ lực một cách tốt nhất, mặc dù hơi chậm, để đạt được những sự đồng thuận nhất định, tiến tới sự phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên nói riêng và phi chiến tranh hóa, vũ lực hóa trên toàn cầu nói chung. Thứ hai đó, theo chủ trương Phật dạy đó, chúng ta phải mạnh dạn khép lại quá khứ. Bởi vì khi mà mình ôm lại quá khứ bằng tiến trình ký ức hay là kể chuyện hoặc là hâm nóng lịch sử đó, thì chúng ta đã vô tình biến mình trở thành nạn nhân lần thứ hai. Mà tôi ra rất nhiều lần nói rằng đó là cái cách mà chúng ta cố tình dựng một cuốc mã xác chết khổ đau quá khứ sống lại, giống như bộ phim The Mummy Returns, phim giả tưởng của Hollywood Hoa Kỳ, đó là xác tới Ai Cập đó, đó là quay trở về. Chúng ta hãy khép nó lại, nỗi đau đó mỗi khi nhắc lại đó là ứa nước mắt. Cái tổn thất về nhân mạng, tài sản, công trình, rồi hàn gắn quá giải sau thời kỳ chiến tranh đó là cả một cái nỗi đau triền miên mà dân tộc Việt Nam chúng ta đã gặp, bởi chúng ta do cái địa chính trị đặc thù và cũng tạo ra biết bao nhiêu cái quan trái bởi những giặc ngoại xâm. Cho nên cần phải khép lại quá khứ để nỗi đau đó không được nhắc lại, thì chúng ta mới có không gian tâm, cảm xúc, thái độ đầu tư cái từ bi hiện tại. Thứ ba đó là hướng đến tương lai. Mặc dù đạo Phật có chủ trương á hạnh phúc bây giờ và tại đây, nhưng mà tương lai đó là cái kết quả của những nỗ lực đầu tư chân chính ở hiện tại. Cho nên đó, chỉ cần đầu tư vào hiện tại với lòng từ bi, chính sách hóa giải hận thù, bỏ quan trái trở thành ân nghĩa, thì trước sau gì chúng ta cũng có được một tương lai tươi sáng. Tức là biến các ước mơ, chẳng hạn như Bắc Triều Tiên, đó là sự tăng trưởng về kinh tế và không còn chiến tranh, trở thành các hiện thực trong tầm tay. Còn Việt Nam á, từ nước có thu nhập ở cái ngưỡng trung bình 2.600 Mỹ Kim cho một đầu người, thì cố gắng trong vòng một thập niên tới chúng ta nâng lên được là 7.000 Mỹ Kim, rồi từ từ lên 10.000 Mỹ Kim, đến 20.000 Mỹ Kim, thì chúng ta có thể bằng được các cường quốc về kinh tế trên thế giới. Thứ tư á, là chúng ta phải chấp nhận nguyên tắc cộng đồng, chủ trương cái này có cái kia có, buộc chúng ta phải thừa nhận sự tồn tại dị biệt của những người khác là tạo ra sự phong phú hơn là đe dọa và diệt vong. Phải có cái nhìn thoáng đó, cái nhìn sâu sắc đó, để tôn trọng các giá trị dị biệt và xem nó như một bản sắc dân tộc, bản sắc cộng đồng, bản sắc quốc gia, bản sắc khu vực, bản sắc châu lục và bản sắc các liên minh. Và do vậy đó, chúng ta không nên vì cái bản sắc riêng mình mà muốn loại trừ các bản sắc khác, bao gồm thể chế chính trị, rồi khác biệt văn hóa, tôn giáo, triết học, kinh tế, quan niệm và lối sống, v.v. Thứ tư là chúng ta cần phải có tinh thần hợp tác. Rồi muốn cộng tồn, phát triển thì chúng ta phải hợp tác. Và hợp tác ở đây cụ thể là hợp tác với những nước tiến bộ nhất về các lĩnh vực, để chúng ta có được những bài học bắt chước tốt nhất. Nếu không đủ thông minh để sáng tạo ra những điều dị biệt mang tính cốt lõi lớn và giá trị, thì hãy nên bắt chước những mô hình thành công của những quốc gia tiên tiến trên thế giới. Đó là con đường ngắn nhất mà chúng ta có thể đạt được mà không phải gặp những khó khăn. Cuối cùng theo tôi đó, thì từ những cái hợp tác mang tính là bình thường hóa quan hệ đến hợp tác chiến lược, hợp tác toàn diện và làm sao biến thành là đồng minh, thì đó là bốn cái giai đoạn. Thì không biết là Hoa Kỳ chính sách họ như thế nào đối với Bắc Triều Tiên để bốn bước đó nó có thể rút ngắn được so với Việt Nam, gần như là chúng ta mất đến hơn 40 năm mới dừng lại ở hợp tác toàn diện thôi, vẫn chưa diễn ra cái mối quan hệ đồng minh giữa hai bên. Đồng thời đó thì kỳ vọng của cộng đồng dân cư của toàn cầu đó, cũng như là đất nước Việt Nam chủ nhà rộng lượng bảo trợ cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai này, mong đợi đó là làm thế nào thông qua hội nghị lần này, hai nước Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên đó đi đến tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh 1953 và tuyên ngôn hòa bình để giảm các căng thẳng cao nhất có thể. Và bằng cách này đó thì nỗ lực để loại bỏ hoàn toàn các mối đe dọa về hạt nhân đối với nhau, như hai bên đã từng á gọi là chiến tranh miệng lưỡi trong thời gian qua. Ngoài ra thì cả hai nước cần phải nỗ lực để có những tiến bộ mang tính thực chất và cụ thể, chứ không thể nói chung chung nữa, phải có những bước đi rất là cụ thể và có những cái cam kết tin tưởng nhau rất là cụ thể để đạt được một phần nào đó tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ít nhất là phải thiết chế hóa ra cái con đường hòa bình giữa hai bên. Theo tôi đó thì Mỹ cũng cần phải không nên tiếp tục đòi xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Có thể là không làm cái mới và từng bước đi đến cái giai đoạn đó, chứ không thể đòi hỏi làm ngay lập tức và làm vô điều kiện, cái đó là bất khả thi. Bên nào người ta cũng muốn thủ mà, Mỹ cũng muốn thủ, sợ là mình bị lừa đảo. Như trong trường hợp là cha và ông nội của Kim Jong-un trong những thập niên qua, thì họ cũng có những bài học kinh nghiệm chứ, cho nên họ muốn nắm cái cán. Nhưng mà Triều Tiên cũng muốn nắm cái cán, mà nếu hai bên cũng muốn nắm cái cán thì hai cái tôi của hai nguyên thủ này đó là va chạm nhau, và cuối cùng đó thì chuyện nó sẽ không đi tới đâu. Cho nên đó là phía Hoa Kỳ là một nước lớn, tiềm năng và năng lực vũ khí, năng lực chiến tranh, năng lực kinh tế, năng lực cấm vận, năng lực đồng minh to lớn hơn gấp nhiều chục lần so với Bắc Triều Tiên, cũng không có gì phải đi sợ một cái nước nhỏ bé hơn mình về phương diện này. Cho nên cũng cần phải nới lỏng các cái lệnh trừng phạt mà vốn không cần thiết, rồi đồng thời cũng phải tăng cường những cái hỗ trợ trong phương như đã cam kết về phương diện kinh tế, để Triều Tiên thấy rất rõ là khi tôi đi được một bước A thì bên kia mở được một cái sự nới lỏng B, khi tôi đi được một bước B đó thì bên đây mở được một cái nó lỏng C, nó có qua có lại mới tội lòng nhau, như là Việt Nam đã nói mà. Đồng thời đó cần phải giảm quân sự và các chập chặn ở tại Hàn Quốc, vì đã khi đã thiết lập cái hòa bình rồi thì cái này nó không cần thiết nữa. Cũng giống như là Liên Triều đã nỗ lực bỏ đi bơm, tháo dỡ bơm, rồi đài phát thanh, những cái nỗ lực chống nhau như trong quá khứ. Về phía Triều Tiên đó thì cũng cần phải nới lỏng cái lệnh cấm những người Mỹ du lịch ở Bắc Triều Tiên, không nên tiếp tục khiêu khích bằng vũ khí miệng lưỡi hay là vũ khí truyền thông. Đồng thời đó, Triều Tiên cũng nên mạnh dạn cung cấp danh sách các kho vũ khí hạt nhân mà mình đang có, cũng như là hệ thống bắn và phóng tên lửa. Đồng thời phải cho phép các chuyên gia về vũ khí hạt nhân của Liên Hợp Quốc và thế giới tham gia giám sát để thấy cái tiến trình đó là có những cái tiến bộ rất là thiết thực. Còn lần này mình cho báo giới tham gia, mà báo giới đâu phải là những nhà chuyên môn, thì làm sao ta đánh giá được đây là cái thiệt hay là cái giả. Nên là cả hai bên phải nỗ lực hết mình trên nền tảng là tin tưởng nhau một cách chân thành. Thì Đạo Phật đã dạy rất rõ, chân thật bất hư, bắt đầu bằng sự chân thành thì cái đó là không hư dối, và nỗ lực bằng sự chân thành đó thì tôi tin rằng đó là cuộc hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai ngày 27-28 tháng 2 2019 tại thủ đô Hà Nội đó sẽ có những bước tiến rất là vượt trội so với gọi là nhiều thập niên qua. Và nếu điều đó xảy ra tại Việt Nam thì đó là diễm phúc của đất nước, và cũng như là diễm phúc của nhân dân toàn cầu, và mong hòa bình sớm được thiết lập tại những quốc gia đã có những chiến tranh thù địch đối đầu, xung đột vũ trang, chạy đua vũ trang, vân vân. để cái nguồn tài chính của các quốc gia, ngân khố quốc gia đầu tư vào giáo dục, khoa học, kỹ thuật, rồi môi trường sinh thái, cũng như là các phương diện phát triển tốt cho dân sự để cho người dân hưởng được những lợi ích đó, hơn là đối đầu và cuối cùng là người dân là chịu lãnh đủ mọi thiệt thòi, bao gồm cái chết.
Dạ vâng, thưa quý vị, là làm sao để xóa bỏ hận thù giữa các quốc gia và chính bản thân mỗi chúng ta? Liệu rằng có cách nào, làm sao ạ? Có cách rồi, có những lời Phật dạy rồi, nhưng mà bản thân mỗi người khi mà đối đầu với hận thù thì liệu rằng có muốn xóa bỏ hận thù hay không, muốn để tránh đối đầu thành bạn bè hay không ạ? Thì đấy là câu chuyện mà mỗi người sẽ rút ra được trong cái chương trình Góc Nhìn Đạo Phật kỳ số 28 này, về một vấn đề mà tưởng rất to tát nhưng mà lại không tưởng là không liên quan đến mỗi người ta, nhưng mà thực ra đều ít hay nhiều đều có liên quan ạ. Dạ vâng, chúng con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Và đầu xuân năm mới thì chúng con xin kính chúc thầy pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu. Và vâng, thưa quý vị, như quý vị đã thường thấy là chiều nay thầy mới có một buổi thuyết giảng ở Bình Dương thôi, nhưng mà thầy đã về kịp đấy, về Sài Gòn để có một cái buổi trò chuyện với chúng ta trong chương trình Góc Nhìn Phật Giáo. Và ngày thứ bảy này ạ, thầy và các Phật tử của chùa Giác Ngộ lại có một chương trình rất lớn ạ, và mong quý vị có thể tham gia cùng góp công, góp sức, góp tâm sức, đóng góp để xây dựng chùa Giác Ngộ ở Bà Rịa Vũng Tàu, ở xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, vào thứ bảy sắp tới đây, làm lễ đặt đá khởi công xây dựng chùa Giác Ngộ ở Bà Rịa Vũng Tàu ạ. Và đầu xuân năm mới ạ, chúng con cũng xin thỉnh cầu thầy có đôi lời chia sẻ với quý vị khán giả theo dõi chương trình ạ.
Cảm ơn Thiền Tùng đã nhắc sự kiện quan trọng đối với chùa chúng ta. Sáng ngày mốt vào lúc 5 giờ thứ bảy 16 tháng 2 2019 thì tại chùa Giác Ngộ sẽ có 35 xe bus 45 chỗ và mấy chục xe con khởi hành đi về xã Láng Dài để tham dự lễ bổ nhiệm thầy làm chủ trì chùa Giác Ngộ và đặt đá xây dựng ngôi chùa này. Thì đây là công trình lớn mà thầy đã chờ đợi 10 năm rưỡi rồi, nay mới trở thành hiện thực. Thì vì cái sự kiện trọng đại đó, rất mong quý vị dành thời gian quý báu tham dự đông đủ. Thì ở tại địa phương thì có khoảng 1.300 quần chúng, thì tổng cộng chúng ta có khoảng 2.500 cho đến 3.000 người tham dự trong đại lễ hôm đó. Thì cuối tháng 10 2018 đó, thì dù Giác Ngộ còn có thêm niềm vui thứ hai, đó là 18 hectare đất ở tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đó, đã chính thức được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp sổ đỏ là cơ sở tôn giáo. Và chúng ta cũng đã hoàn tất được phần bồi thường gần 10 tỷ đồng cho các hộ canh tác ở trên 18 hectare này. Và vào quý 2 2019 đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành xây dựng. Thì tại hai trung tâm này đó, chánh điện đó, một trệt một lầu, mỗi một sàn là 3.000 m², có sức chứa làm lễ một lúc đó, có thể là 5.000 người. Ngoài ra thì có nhà tổ, rồi tăng xá, các khách xá dành cho Phật tử với sức chứa phải mấy ngàn người tu học đời trú cùng một lúc. Cho nên nhân dịp này thì tha thiết kêu gọi các mạnh thường quân, các Phật tử đã gắn kết với chương trình tu học của chùa Giác Ngộ trong nhiều thập niên qua, từ lúc mới thành lập cho đến bây giờ, và nhất là các đệ tử trực tiếp quy với thầy khoảng 55.000 người ở trong nước và mấy ngàn người ở nước ngoài đó, cũng như là những cảm tình viên và những người yêu quý mến các hoạt động Phật sự của chùa Giác Ngộ và quỹ đạo Phật Cà Nai, hãy tiếp tục ủng hộ cho hai trung tâm tu học lớn đó để có cơ hội phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân một cách hiệu quả hơn cho đông người hơn. Chứ hiện tại thì với diện tích 850 m², chùa Giác Ngộ chỉ phục vụ được nhiều nhất 1.200 người làm lễ của một lúc thôi. Và một năm dầu trải qua những cái định kỳ chủ nhật hàng tuần và thứ bảy thì chỉ phục vụ được khoảng 60.000 người thôi. Còn nếu chúng ta có hai trung tâm lớn đó thì mỗi một năm chúng ta có thể tăng trưởng cái số lượng được phục vụ an vui hạnh phúc đó là lên đến mấy trăm ngàn người, và đó là đóng góp lớn cho xã hội. Chúc năm mới kỷ hợi 2019 các quý vị được thân khỏe, tâm an, pháp hỷ sung mãn, vạn sự hanh thông, sự nghiệp phát triển, để tiếp tục sống an vui hạnh phúc và làm các việc thiện việc nghĩa, trong đó có việc phát tâm cúng dường các cơ sở từ viện Phật giáo. Kính chúc tất cả được an lành và hạnh thông.